Học viết và học ngôn ngữ cho học viên còn thị giác chức năng. Khi học sinh mù điếc bắt đầu học đọc, chúng cũng sẽ muốn học viết. Những kỹ năng học đường này thường phát triển một cách tuần tự. Tuy nhiên, hành động viết về mặt thể chất thường khó khăn do những tổn thương thị giác và khó khăn trong phối hợp tay mắt. Viết có thể phát triển chậm và có thể đòi hỏi thực hành nhiều. Một số học sinh có năng lực cảm thấy chán nản vì không thể viết rõ và nhanh. Ý tưởng của chúng trội hơn kỹ năng thể chất. Để làm giảm sự chán nản của những học sinh này, đôi khi bạn nên cho phép học sinh đọc cho bạn viết và bạn sẽ viết lại chính xác những gì chúng muốn nói. Cùng lúc đó, hãy giao cho các em những bài tập và các cơ hội luyện tập để cải thiện kỹ năng của chúng. Miễn là cuối cùng chúng có thể đạt đến mức có thể viết bằng tốc độ phù hợp với khả năng của các em. Khả năng diễn đạt bản thân không nên bị giới hạn do kỹ năng thể chất chưa đạt được. Một số học sinh chưa đạt đến trình độ phối hợp đủ để học viết. Với chúng, máy đánh chữ hoặc máy tính có thể thay thế cho bút chì. Bất cứ em nào đang thực hiện những công việc học đường đều cần một cách nào đó để đưa những ý tưởng của mình lên giấy nếu có thể. Học sinh chưa đạt đến trình độ học thuật có thể không cần nhấn mạnh ở điểm này. Những lời khuyên hữu ích sau đây. Dạy viết cho trẻ mù điếc không khác biệt so với dạy viết cho những trẻ em khác, ngoại trừ việc phải ý thức rõ về nhu cầu thị giác đặc thù và những khó khăn có thể có trong phối hợp. Chúng có thể sử dụng giấy dòng kẻ cách dòng rộng, bút chì nét đậm hoặc bút lông và sử dụng giấy có độ tương phản cao. Cẩn trọng với những loại giấy tái chế vì chúng thường có độ tương phản rất thấp và khó nhìn. Tập viết hình dạng từng con chữ có lẽ nên bắt đầu với những chữ trong tên của trẻ. Tìm ra những cách làm cho việc học mỗi chữ mới như những cuộc thám hiểm. Chấp nhận nỗ lực tốt nhất trong lần đầu trẻ tập viết và dần dần giúp trẻ cải thiện. Chúng ta không muốn làm trẻ buồn nản với quá nhiều việc sửa lỗi, nhưng cũng tránh việc có thể hình thành những thói quen xấu khi tập viết hình dạng chữ rồi khó thay đổi sau này. Sử dụng những từ trọn vẹn càng nhiều càng tốt vì các từ sẽ thú vị hơn các chữ cái. Một số vở tập viết bán ngoài thị trường cũng có ích. Trẻ thường thích một quyển vở bài tập được tạo ra bởi những tờ giấy bài tập rời. Tránh việc sao chép nhiều lần những từ học sinh không biết. Sử dụng những từ có nghĩa trong vốn từ của trẻ. Cẩn thận để tránh việc viết như một cái máy, sao chép hoặc viết như một thói quen hàng ngày. Phải viết như là một công việc thiết thực, ví dụ như ghi chép, viết thư hoặc danh mục liệt kê. Và trẻ phải cảm thấy thích thú, ví dụ như viết báo hoặc những công việc liên quan đến những câu chuyện. Đối với những học sinh mà việc viết vẫn đang là một công việc cần nỗ lực lớn, nên có những cách khác để giúp trẻ tiếp xúc với giấy bài tập. Có thể đưa cho em những tờ giấy bài tập rời, yêu cầu gạch dưới hoặc trả lời bằng cách khoanh tròn hoặc đánh dấu. Yêu cầu về viết có thể giảm thiểu cho đến khi kỹ năng của em đã tốt hơn. Như đã đề cập ở trên, giáo viên cũng có thể là người viết thay cho trẻ. Còn phong cách viết văn thì sao? Chúng ta muốn sửa lỗi bao nhiêu cho vừa? Tốt nhất là đừng làm một học sinh đang thích viết cảm thấy chán nản bằng việc ta quá tập trung vào chất lượng của chữ viết. Bạn có thể thiết kế một số bài học cụ thể nơi có thể tập trung cho mục đích viết chữ rõ ràng và đòi hỏi học sinh phải có phong cách viết tốt nhất cho những trường hợp này. Đó có thể là những bài tập yêu cầu kiểm tra lỗi chính tả hoặc những tờ giấy rời với mục đích rèn kỹ năng viết. Khi kỹ năng đã cải thiện trong những bài học này, bạn có thể cải thiện nó trong những tình huống viết ngẫu nhiên. Sau cùng, chúng ta sẽ tập trung vào kỹ thuật viết. Thế còn về chất lượng ngôn ngữ mà học sinh viết thì sao? Hãy cho phép học sinh viết bằng ngôn ngữ của chính mình là cách tốt nhất để giáo viên biết chính xác trẻ đã biết những cấu trúc ngôn ngữ nào và đã lồng ghép vào cách sử dụng của chính trẻ như thế nào. Những cấu trúc này có thể không giống với những cấu trúc trẻ đã sử dụng trong hội thoại do phải nỗ lực trong khi viết. Học sinh cần có cơ hội để viết theo cách của mình mà không phải lo lắng về việc mắc lỗi. Việc sửa lỗi để dành cho những lúc khác và các lỗi có thể được sử dụng làm nền tảng cho những bài học ngôn ngữ. Chủ đề này đã được bàn luận dưới các hoạt động ngôn ngữ. Chúng ta có nên sắp xếp những bài học đánh vần? Tôi nghĩ đây là một ý hay cho cả việc xây dựng vốn từ mà các em có thể viết đúng và để thu hút sự chú ý của em về trật tự của các con chữ trong các từ. Những cuốn sách giáo khoa học đánh vần thông thường ít khi có ích. Chúng dựa trên cả ngôn ngữ nói và hiểu ngôn ngữ của trẻ thính tai. Thường thì những từ ngữ được chọn không phù hợp với một trẻ điếc. Tốt hơn là nên lấy những từ học vần trong những bài đọc gần nhất của trẻ. Sử dụng những từ trẻ đọc tốt nhất. Sau đó, ở mức độ cao hơn, tập đánh vần có thể là cách để nhớ những từ mới đọc được. Tập đánh vần bằng nhiều cách khác nhau. Học chữ Braille. So sánh chữ Braille và chữ in. Chữ Braille là phương tiện đọc và viết của người mù hoặc người khiếm thị và những người không thể đọc được chữ in. Vì thế, việc quyết định có dạy chữ Braille cho một học sinh mù điếc cụ thể hay không dựa vào một số yếu tố giống như khi đã quyết định dạy chữ in. Khả năng nhận thức của học sinh, tính thực tế của việc đọc viết cho cuộc sống đã được định sẵn của trẻ. Khả năng giác quan còn lại và sở trường. Tuy nhiên, một số khác biệt giữa chữ Braille và chữ in dẫn đến những yếu tố khác cần quan tâm như sau. Trước hết, chữ Braille đòi hỏi những kỹ năng khác chữ in. Đó là một hệ thống phức tạp hơn, không chỉ có các chữ cái alphabet mà còn có một dạng chữ Braille được sử dụng rộng rãi hơn. Chữ Braille mức độ 2 có rất nhiều chữ viết gọn và viết tắt, cũng như có những biểu tượng dấu câu gần giống những biểu tượng chữ cái. Sự khác nhau giữa những biểu tượng chữ Braille khó nhận biết hơn nhiều so với các chữ in, và sự nhận biết thường phải dựa vào sự phân biệt không gian một cách chi tiết. Việc đơn giản hóa chữ Braille cũng không dễ như chữ in ở những người mới bắt đầu đọc. Mắt dễ dàng liên hệ những chữ cái lớn với những chữ cái có kích thước giảm dần, nên chúng ta có thể dễ dàng tạo ra chữ in cỡ lớn hơn cho những người mới bắt đầu tập đọc. Sự khác nhau về kích thước của chữ Braille thường không dễ nhận ra. Các chữ cái Braille được tạo thành bởi những quân cắm hoặc đinh ốc hoặc những chấm lớn, không cho cảm giác giống với chữ Braille kích thước bình thường chút nào cả. Chúng có thể có ích khi bạn nói cho học sinh về số chấm nổi, nhưng nó đòi hỏi trình độ ngôn ngữ cao hơn so với một học sinh mù điếc có thể có. Tất nhiên, không phải là không có cách đơn giản hóa chữ Braille, chỉ chắc chắn rằng nó không dễ dàng như với chữ in. Nhìn chung, trẻ bắt đầu đọc chữ Braille phải có các kỹ năng nhận thức và trí tuệ cao hơn so với trẻ bắt đầu đọc chữ in. Thứ hai, chữ Braille đòi hỏi một kỹ năng cảm giác khác biệt, cảm giác xúc giác hơn là thị giác. Học sinh mù sẽ cần những hoạt động xúc giác để chuẩn bị cho việc phân biệt bằng xúc giác đòi hỏi khi đọc chữ Braille. Chữ Braille cũng liên quan rất nhiều đến sự định hướng không gian, cả trong việc nhận ra các chữ cái khác nhau về vị trí chấm nổi và trong những dòng tiếp theo của trang giấy. Thứ ba, nhìn chung, chữ Braille đòi hỏi sự tập trung chú ý nhiều vào chi tiết. Một từ hoàn chỉnh đơn giản bằng chữ in có thể được nhận ra trong một chớp mắt. Việc rà nhanh các đầu ngón tay trên một chữ Braille gần như không dẫn đến việc nhận ra các từ ở những học sinh đang ở giai đoạn đầu của việc đọc. Các chi tiết tinh tế hơn và trẻ phải chú ý lâu hơn. Di chuyển ngón tay một cách kiên nhẫn và ý thức hơn về những sự khác nhau rất nhỏ. Vì thế, ban đầu nên chọn những từ Braille có sự khác biệt lớn về hình dạng nói chung, cũng như những từ phải có nghĩa thích hợp và thú vị cho từng trẻ. Nếu chúng ta cân nhắc tất cả sự khác nhau này giữa chữ in và chữ Braille, thì rõ ràng là người bắt đầu học chữ Braille cần nhiều động cơ hơn để thành công trong việc học chữ Braille. Vì thế, ban đầu hãy cho trẻ tiếp xúc với sự hiện diện của chữ Braille trong những ngữ cảnh xã hội. Một trẻ mù cần rất nhiều kinh nghiệm để có thể hiểu chức năng của chữ Braille trong thế giới này. cũng như vô số các cơ hội để luyện kỹ năng phân tích xúc giác. Trẻ có thể được tiếp xúc với chữ Braille theo nhiều dạng khác nhau: nhãn tên, những cuốn sách đơn giản để chơi và để sờ, dán nhãn lên thời khóa biểu bằng đồ vật và sử dụng ký hiệu trong môi trường học đường. Tất cả những thứ này sẽ cho trẻ ý tưởng rằng chữ Braille tồn tại và rằng nó chuyển tải thông tin và sẽ gia tăng động cơ để học của trẻ. Ai nên học chữ Braille? Rất dễ để nhận ra rằng học sinh mù điếc có khả năng cao, đang phát triển ngôn ngữ tốt, thường khá tò mò về thế giới. Và những trẻ đã có kỹ năng học thuật rõ ràng nên được dạy chữ Braille nếu chữ in không phải là phương tiện dễ dàng cho trẻ tiếp cận. Trẻ sẽ cần một phương thức đọc và viết để tiến triển trong học thuật. Cũng dễ nhận ra rằng học sinh gặp thách thức trong việc phát triển vốn từ cơ bản liên quan đến nhu cầu của em. Và những trẻ có một số khái niệm vượt ra ngoài các hoạt động quen thuộc hàng ngày thì không phải là ứng viên học chữ Braille. Nhưng còn về nhóm trẻ ở giữa hai mức độ này thì sao? Sẽ khó khăn hơn để quyết định phương thức đọc và viết cho chúng. Trong kinh nghiệm của chúng tôi, quyết định này thường phụ thuộc vào sở thích và thôi thúc của cá nhân cũng như các yếu tố như các kỹ năng chú ý và xúc giác. Chúng ta đã biết về một vài học sinh có khả năng học thuật rất hạn chế và khả năng ngôn ngữ hội thoại rất đơn giản, nhưng lại có động cơ lớn để đưa những ý tưởng của mình lên giấy và yêu thích chữ Braille. Trình độ vốn từ và ngữ pháp chúng đạt tới có giới hạn, và chúng không thể là những người đọc được sách. Nhưng chúng thích sử dụng chữ Braille cho những công việc như kể chuyện về những hoạt động của mình, viết những chữ cái đơn giản, liệt kê những từ yêu thích, làm thiệp mừng và thời khóa biểu hàng ngày. Những học sinh như vậy sẽ tiếp tục sử dụng một số vốn chữ Braille trong cuộc sống trưởng thành. Một số khác có thể học để đọc và viết một số từ, nhưng không hề thấy thích thú với việc đó, có lẽ sẽ không tiếp tục trừ khi chúng sống trong một môi trường đòi hỏi sử dụng chữ Braille. Với một học sinh mà bạn thấy còn nhiều nghi vấn, chúng tôi có thể nói, hãy thử. Sử dụng những hoạt động phân biệt xúc giác và xem kỹ năng xúc giác của trẻ như thế nào. Cho trẻ xem một số từ yêu thích bằng chữ Braille. Giúp trẻ tự tạo ra các từ, sử dụng máy đánh chữ Braille. Hãy xem trẻ quan tâm đến điều gì và những đáp ứng của trẻ. Điều này không phải là điểm cần tập trung chủ yếu trong chương trình của trẻ, nhưng một số trải nghiệm có thể chỉ ra liệu nó có thực tế cho học sinh và liệu trẻ có động cơ không. Đối với một số trẻ, điều quan trọng hơn là sử dụng thời gian ở trường cần phát triển ngôn ngữ liên nhân càng nhiều càng tốt để sử dụng trong thực tiễn giao tiếp hàng ngày và để diễn đạt ý tưởng của chúng. Một số trẻ khác có thể thực sự yêu thích chữ Braille thì nó có thể giúp chúng diễn đạt bản thân theo một cách mới và ổn định hơn so với việc chỉ sử dụng một mình ký hiệu. Cũng không rõ là chúng ta nên sử dụng chữ Braille hay chữ in khi một học sinh bị khiếm thị nặng nhưng vẫn có thể nhìn thấy chữ in cỡ rất lớn. Ví dụ, chữ in được phóng to bằng máy. Chữ viết bằng nét bút đậm trên giấy trắng. Có rất nhiều lý do thực tế để chọn chữ Braille hay chữ in như chúng ta đã thấy. Tuy nhiên, một vài trường hợp, kinh nghiệm của chúng ta dẫn tới việc chọn chữ Braille cho những em có mức độ mất thị lực như thế. Một em chỉ biết đọc từng chữ cái hoặc từng từ, vì tất cả thị giác còn lại cho phép trẻ chỉ nhìn được từng chút một, thì đây là nguy cơ cho việc phát triển các kỹ năng đọc tốt. Đọc có thể là một công việc chán ngắt và tiến triển chậm. Là công việc không được yêu thích và việc đọc trở thành một nhiệm vụ hơn là một niềm vui. Việc hiểu được những câu hoàn chỉnh có thể rất khó khăn với cách đọc từng chút một như vậy. Trong trường hợp như vậy, khi học sinh đang trên đà học và có nhu cầu trở thành một người đọc giỏi để phục vụ cho tất cả các môn học, thì chữ Braille là lựa chọn tốt hơn. Sẽ học khó khăn hơn lúc khởi đầu, nhưng một khi đã có kỹ năng, nó sẽ tạo ra những hệ thống hiệu quả hơn để đọc được một lượng tài liệu lớn và để phát triển các kỹ năng đọc hiểu. Các em có thể học đọc và viết chữ in cho một số mục đích khác, ví dụ như viết hoặc đọc thư. Tuy nhiên, nếu em không thường xuyên đọc chữ Braille và chỉ sử dụng chữ Braille cho các hoạt động hàng ngày, thì tốt hơn là trẻ nên sử dụng chữ in, loại chữ có thể học dễ dàng và thuận lợi hơn trong thế giới này. Một câu hỏi khác có thể nảy sinh là liệu chúng ta có nên dạy chữ Braille khi tình trạng thị giác được chẩn đoán là cuối cùng rồi sẽ mù? Ta có nên chuẩn bị cho tương lai cần học chữ Braille của trẻ? Câu hỏi này cần được trả lời theo từng trẻ. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, học sinh thường rất khó chấp nhận ý tưởng này. Rất khó dạy chữ Braille bằng phương pháp sờ nếu học sinh vẫn có thể nhìn thấy chấm nổi. Quyết định như thế nào phụ thuộc chủ yếu vào sự hiểu biết, thái độ và cảm nhận của mỗi cá nhân. Khi tôi dạy chữ Braille cho Gary, lúc đó cậu cũng ý thức được thị giác của mình đang giảm. Thị lực của cậu còn rất tốt, nhưng thị trường bị giảm đáng kể. Việc đọc chữ Braille đặc biệt khó khăn do cậu thiếu sự nhạy cảm của đầu ngón tay. Mặc dù cậu thừa nhận nhu cầu trong tương lai của mình là chữ Braille, nhưng cậu đã chống lại việc học nó. Vì thế, quyết định của tôi là dạy cậu chữ Braille bằng thị giác. Cậu đã học các biểu tượng dễ dàng, sử dụng được văn bản dành cho người lớn, đọc bằng thị giác giống như tôi sử dụng, và học viết chữ Braille. Những năm sau, khi cậu không thể đọc được chữ Braille bằng mắt nữa, cậu đã dễ dàng chuyển sang đọc bằng xúc giác. Nhu cầu của chính cậu đã cho cậu động cơ để làm được điều này. Alvin là một học sinh tôi đã dạy. Dường như với tôi, cậu cần chữ Braille, vì cậu đọc được chữ in rất chậm và cần rất nhiều nỗ lực. Nhưng vì quá thất vọng về việc càng bị giảm thị lực và không chấp nhận được việc sẽ bị mù, tôi đã đợi để chính cậu muốn học, có động cơ nhờ sự yêu thích chữ Braille của một bạn học trong lớp, trước khi tôi có thể dần dần chuyển đổi từ hệ thống đọc chính của cậu là chữ in sang chữ Braille. Chúng tôi sẽ không trình bày ở đây một cách chi tiết về việc dạy chữ Braille như thế nào. Điều này có thể tìm thấy trong những cuốn sách dạy chữ Braille cho trẻ mù. Nhưng chúng tôi sẽ lưu ý một số vấn đề liên quan đặc biệt đến học sinh mù điếc và một số lời khuyên dành cho những giáo viên khi bắt đầu dạy chữ Braille. Lời khuyên dạy học. Những hoạt động liên quan đến chữ Braille. Một học sinh đang học chữ Braille cần một số kỹ năng cụ thể: tri giác, xúc giác, định hướng không gian và các di chuyển một cách có tổ chức theo trái, phải và trên dưới. Đây là một vài các hoạt động gợi ý, có thể tìm thấy nhiều lời khuyên khác trong các tài liệu hướng dẫn dạy chữ Braille. Sử dụng các tài liệu và bài học đa dạng để duy trì hứng thú của học sinh càng nhiều càng tốt. Ví dụ, các hoạt động nhận thức liên quan đến sự phân biệt kích thước và hình dạng sẽ được thực hiện trước khi đọc chữ Braille. Các hoạt động liên quan đến chữ Braille nên được thực hiện trong những tình huống hàng ngày để chúng có ý nghĩa đối với trẻ. Các hoạt động nghệ thuật và những công việc thủ công dẫn đến những kết quả hữu hình đặc biệt phù hợp để thực hành những kỹ năng này. Nhiều kỹ năng có thể được luyện tập như một phần của các trò chơi có yếu tố xã hội và tương tác, cũng như để luyện xúc giác. Điều này giữ cho các kỹ năng được kết nối chặt chẽ với giao tiếp. Ghép và phân loại những đồ vật nhỏ đòi hỏi sử dụng các đầu ngón tay. Ghép những chất liệu nhưng cần bắt đầu bằng những chất liệu rất khác nhau. Tìm những nút áo giống nhau. Ghép hình và hình mẫu được tạo thành từ việc dán keo trên những tấm thẻ hoặc bằng việc tạo thành những đường hồ dán và tăng số lượng chi tiết. Tìm một ô Braille đơn và bọc lên nó bằng một miếng dán. Những miếng băng dán phòng hộ cũng có ích vì dễ sờ hơn những miếng dán bằng giấy. Đặt những miếng dán vào cuối mỗi dòng Braille bằng việc dùng đầu ngón tay rà theo mỗi dòng. Tìm những từ Braille trong mỗi hàng chấm nổi Braille đơn và đặt miếng dán ngay dưới nó. Nếu từ này là một từ yêu thích đối với một học sinh nào đó, thì nó sẽ thực sự là một động cơ. Ghép những tấm thẻ được thiết kế từ những ô Braille, không phải chữ cái, được làm từ những dòng chữ L hoặc G hoặc hình vuông cho các ký hiệu for và v.v. Bỏ những đồ vật nhỏ vào trong một đồ đựng còn nhiều khoảng trống theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, sử dụng một tay để định vị khoảng trống và một tay khác để bỏ vật vào. Sử dụng những đồ chơi khác nhau có tính giáo dục cũng có thể xây dựng được kỹ năng đặt đồ vật theo những hàng có thứ tự. Bắt chước hoặc tiếp tục mở rộng chuỗi giáo viên đã làm, sử dụng các loại vật liệu khác nhau như hạt bẹt, hình khối, hình dạng, xe hơi và những con búp bê nhỏ hay đồ chơi hình người. Cũng có thể đổi phiên, trẻ sẽ xếp chuỗi cho giáo viên tiếp tục làm theo. Sao chép những hình thù đòi hỏi sự chú ý đến sắp xếp không gian. Bỏ bóng vào lốc đựng 6 quả trứng, dõi theo sự sắp xếp của giáo viên vào hộp. Sắp xếp những quân cắm cho khớp với cô giáo, cho xe hơi đậu đúng vào gara có 6 khoảng trống, hoặc cho những con thú đồ chơi vào chỗ trong chuồng. Giáo viên tạo mẫu và học sinh bắt chước làm theo hay nhìn cô làm rồi nhớ lại làm theo. Học sinh cũng có thể đổi vai cho cô giáo để trò chơi hấp dẫn hơn. Dĩ nhiên, bạn cũng sẽ có nhiều ý tưởng khác cho chủ đề này. Mỗi hoạt động có thể được tăng độ khó khi trẻ đã tiến triển qua việc sử dụng những chất liệu ít khác nhau hơn, những đồ vật nhỏ hơn và những thiết kế phức tạp hơn. Tất cả những thứ này vẫn dễ hơn việc phân biệt chữ cái Braille thực sự. Vì thế, điều quan trọng là học sinh phát triển được những kỹ năng tốt qua những hoạt động này. Thế còn những tài liệu dành cho trẻ bắt đầu đọc được bán ngoài thị trường thì sao? Bạn cần tìm hiểu chúng và xem công dụng của chúng liệu có phù hợp với một trẻ cụ thể hay không. Một số có ích cho trẻ mù điếc. Một số khác phụ thuộc vào khả năng ngôn ngữ cao và phải có khả năng hiểu khái niệm. Thông thường, học sinh không có những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết ở thời điểm chúng đang thực hiện những hoạt động này. Nhưng đôi khi sách, tài liệu có thể được khai thác sử dụng một phần hoặc có thể được điều chỉnh lại. Bắt đầu học chữ Braille. Tốt nhất là cho trẻ tiếp xúc với những từ trọn nghĩa từ trong những câu chuyện, những chiếc nhãn tên và chữ Braille xung quanh môi trường trước khi được dạy từng chữ cái. Trẻ cần biết rằng nhiệm vụ đọc này là có ý nghĩa để có động cơ học giải mã những từ này. Đọc viết cuối cùng là một hành động xã hội. Trẻ mù cần sự giúp đỡ để hiểu khái niệm này, khái niệm mà những trẻ nhìn thấy học một cách tự nhiên. Giới thiệu trẻ mù điếc với những học sinh mù khác lớn tuổi hơn và cho phép trẻ tiếp cận bằng xúc giác với họ khi họ đang đọc chữ Braille là một cách khác để chỉ cho trẻ các chức năng của chữ Braille trong thế giới này. Đọc những câu chuyện đơn giản bằng chữ Braille cho trẻ nghe cũng sẽ giúp trẻ hiểu rằng chữ Braille rất thú vị. Trẻ có thể cảm nhận những chấm nổi theo dòng trong khi bạn sử dụng ký hiệu kể lại câu chuyện, giống như cách trẻ sáng mắt nhìn vào sách khi người khác đang đọc cho trẻ nghe. Một khi trẻ như biết rằng những chấm nổi này mang ý nghĩa, trẻ có thể bắt đầu muốn nhận ra một số từ đơn và cuối cùng học chữ cái tạo ra từ. Thậm chí trước khi học những chữ cái cụ thể, trẻ có thể được tạo cơ hội để bắt đầu nhận ra những từ hoàn chỉnh. Bạn có thể cùng ngồi với trẻ trước máy đánh chữ Braille một lúc và hỏi trẻ có muốn gõ một từ Braille nào đó không. Nếu bạn để trẻ chọn được từ trẻ muốn, trẻ sẽ có động cơ tốt hơn. Bạn có thể tạo ra từ Braille đó để trẻ sờ hoặc có thể giúp trẻ viết từ đó. Nếu bạn sử dụng một tấm thẻ, cắt đi một góc để trẻ có thể nhận ra phía trên của tấm thẻ và sau đó trẻ có thể giữ lại nó. Trẻ có thể bỏ nó vào túi áo mình, khoe với gia đình và bạn bè hoặc đọc nó trong suốt thời gian rảnh rỗi. Mục đích ở đây không phải để trẻ đọc từng chữ một mà để trẻ làm quen với nó và gia tăng ý thức rằng những chấm nổi này mang những ý nghĩa quan trọng. Trẻ có thể tích lũy một số tấm thẻ qua thời gian và có thể bắt đầu phân biệt nó với từ khác, điều có thể giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn. Với quá trình như vậy, động cơ để học từng chữ cái của trẻ sẽ lớn hơn. Học những chữ cái. Khi bạn bắt đầu dạy chữ cái cho một trẻ biết nói, bạn có thể liên hệ chúng với tên gọi của những chữ cái này. Với trẻ sử dụng ký hiệu, bạn có thể liên hệ chúng với chữ cái ngón tay. Nếu trẻ không biết gì về chữ cái ngón tay, bạn cần dạy điều này bằng chữ Braille. Gần như là trẻ sẽ biết một số vị trí chữ cái ngón tay, ít nhất là một số ký hiệu tên. Bạn cũng có thể liên hệ những từ Braille trọn nghĩa với những ký hiệu. Đôi khi rất khó để một học sinh nhận ra những từ Braille hoàn chỉnh như những hình dạng trọn vẹn khi không biết những chữ cái riêng biệt. Trước đó rất lâu, trẻ cần học những chữ cái ban đầu và những từ được tạo bởi chúng theo thứ tự. Biết điều này, bạn có thể muốn chuẩn bị cho học sinh của mình học những từ này bằng chữ cái ngón tay trong khi bạn đang sử dụng chữ Braille. Dễ nhất là nên bắt đầu với một vài con chữ dễ nhận ra nhất bằng chấm nổi Braille. Ví dụ như A, B, L, G, S. Dạy học sinh nhận ra và đặt tên cho chúng bằng những bài học ghép chữ, tìm kiếm một chữ cái khác biệt, tìm tất cả một con chữ trên trang giấy, v.v. Sau đó, bạn có thể nhanh chóng kết hợp những chữ cái này thành những từ đơn giản gồm 3 chữ cái để giúp học sinh hình thành ý tưởng rằng việc đọc chuyển tải ý nghĩa. Ví dụ, bạn có thể sử dụng từ cặp và chơi một trò chơi với nhiều cái cặp để mở ra cùng với sự ngạc nhiên vì có những đồ chơi thú vị bên trong. Hoặc sử dụng từ bóng và chơi với một hoặc nhiều loại bóng. Bạn cần một số từ cho phép bạn lặp lại đủ nhiều để học trong khi vẫn duy trì được sự thích thú. Bạn đang cố gắng dạy trẻ nhận ra chữ cái và khái niệm mà từ ngữ chuyển tải trên giấy, giống như những từ được nói ra hoặc được ký hiệu trẻ đã biết sử dụng trong giao tiếp. Không thể tránh khỏi việc giới thiệu một số từ khó hơn, đó là khi bạn cố gắng chọn những từ vui nhộn hoặc đặc biệt thú vị cho học sinh. Nhưng nếu bạn cẩn thận và nghĩ về hình dạng của từ và sự khác nhau giữa các từ đang sử dụng, các em sẽ có thể nhận ra những từ thậm chí cả khi chúng chứa đựng một chữ cái khó hơn và chưa thể nhận dạng hoàn toàn. Ví dụ, nếu trẻ thích chơi với xe hơi, car, và chưa thể nhận dạng chữ cái R hoàn toàn, trẻ vẫn có thể nhận ra từ này từ hai chữ cái dễ hơn là GA, miễn sao bạn đừng sử dụng một từ tương tự khác như cat. Chú thích, car nghĩa là xe hơi, cat nghĩa là con mèo. Hết chú thích. Bằng việc biết sở thích của chính học sinh mình, bạn có thể lấy những từ vui nhộn và có động cơ để trẻ đọc. Các từ. Bạn cũng có thể bắt đầu bằng việc sử dụng tên trẻ để đặt tên cho đồ vật của trẻ. Miễn sao bạn chắc chắn trẻ đã có ý niệm rằng tên của trẻ là để liên hệ tới trẻ, chứ không phải dành cho đồ vật. Dĩ nhiên, vấn đề khó khăn khi sử dụng tên là chúng ta không thể kiểm soát được độ dài và độ khó của các chữ cái. Nhưng nếu chúng ta sử dụng chữ cái đầu của tên trẻ như là một phần của ký hiệu tên của trẻ, và có lẽ trẻ cũng nên biết chữ cái ngón tay tên của trẻ, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó ngay cả khi có một số chữ cái khó. Cũng có thể là từ dài nhất và vì thế nó dễ được nhận ra. Học sinh cũng có động cơ để thực hành đọc những chữ cái mà nhờ đó biết được tên mình. Chữ Braille khác với chữ in theo một cách khác. Thường viết một chữ sẽ dễ hơn và vui hơn việc đọc nó. Học sinh thường rất thích sử dụng máy đánh chữ Braille. Nó là một chiếc máy và vì thế nó cực kỳ gây hứng thú cho một số trẻ. Bạn có thể tận dụng điều này để dạy trẻ tạo ra một số chữ cái và các từ bằng máy đánh chữ Braille khi chúng học đọc chữ. Thường thì điều này có thể duy trì sự hứng thú cao độ về chữ Braille. Hãy xem những gợi ý về việc duy trì viết báo ở phần đầu chương để có ý tưởng về việc khuyến khích ngôn ngữ diễn đạt thường xuyên. Thậm chí trước khi học sinh bắt đầu đọc từ, bạn có thể muốn thêm một số từ vào thời khóa biểu bằng hình ảnh xúc giác hàng ngày của trẻ. Gần như là từ bây giờ học sinh sẽ sử dụng hình ảnh xúc giác hơn là đồ vật. Bạn có thể muốn đặt một từ Braille lên mỗi thẻ hình và trẻ sẽ bắt đầu trở nên quen thuộc với các từ bằng cách sờ chúng mỗi ngày và cuối cùng sẽ nhận ra từ. Nếu trẻ học chậm hơn, bạn có thể bắt đầu bằng một hoặc hai. Đầu tiên bỏ từ vào thẻ hình và sau đó thay hình ảnh bằng từ và để cuối cùng từ trở thành biểu tượng chính trên thời khóa biểu của trẻ. Nhớ là chữ Braille có thể bị đọc sai nếu tờ giấy bị để ngược. Vì thế nếu bạn sử dụng những tấm thẻ sử dụng các chữ cái Braille hoặc những từ của bài học, dạy học sinh phía trên của tấm thẻ luôn có một hàng chữ Braille ngang qua hoặc ở cắt đi một chút ở phía trên góc phải, hoặc sử dụng một số ký hiệu xúc giác đơn giản để đảm bảo trẻ để thẻ đúng chiều. Viết gọn. Khi nào chúng ta có thể cho trẻ tiếp xúc với chữ Braille rút gọn? Chúng ta có dạy chúng ngay từ đầu hay chỉ dạy các chữ cái alphabet trước? Cũng như những vấn đề khác, tôi nghĩ câu trả lời chắc hẳn phải mang tính cá nhân và phụ thuộc vào phương thức và trình độ ngôn ngữ các em đã có khi bắt đầu học chữ Braille. Chúng ta muốn liên hệ chữ Braille với những kiến thức ngôn ngữ mà trẻ đã có rồi. Vì thế, ta phải chọn lựa phương pháp hiệu quả nhất cho trẻ. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ nên bắt đầu với các chữ cái alphabet là tốt nhất. Kết hợp chúng thành các từ và liên hệ chúng trực tiếp với chữ cái ngón tay. Ít nhất là cho đến khi học sinh cảm thấy thoải mái với việc đọc nhiều chữ cái trong số đó. Nhiều chữ viết gọn dễ bị nhầm lẫn với những chữ cái. Vì thế học sinh cần phải thực sự quen thuộc với chữ cái trước. Nếu học sinh sử dụng ký hiệu và không biết nhiều chữ cái ngón tay, giáo viên có thể sử dụng chữ viết gọn cho những từ quen thuộc như and, nghĩa là và, the, nghĩa là cái, con, người, và in, là trong. Cũng khá nhạy cảm khi sử dụng chữ Braille viết tắt sớm hơn chữ viết gọn gồm 2 và 3 chữ cái. Học sinh có thể được bảo rằng viết tắt là cách nhanh để viết từ và có thể học dễ dàng những từ chỉ bao gồm các chữ cái. Ví dụ, friend, bạn bè, letter, con chữ, lá thư, after, sau đó. Ví dụ, một học sinh đã học được cách viết rút gọn trước khi đọc được chúng, trẻ có thể nhớ số chấm nổi tốt hơn vì có thể thực hiện những sự phân biệt xúc giác tinh tế của những chữ cái và chữ rút gọn khó hơn. Học viết chúng giúp trẻ có cảm giác tiến bộ và sự phát triển các kỹ năng mới, trong khi nó tránh được sự nhầm lẫn có thể đến từ việc giới thiệu quá nhiều dạng viết tắt. Dần dần trẻ học đọc một số từ viết gọn dễ phân biệt hơn. Dạng viết gọn một từ hoàn chỉnh bằng mỗi chữ cái alphabet rất dễ để học và có thể dạy nếu học sinh có thể gói được ý tưởng một chữ cái đứng một mình có ý nghĩa khác khi ở trong một từ. Một học sinh có trình độ ngôn ngữ tốt hơn hoặc một học sinh đã học đọc chữ in từ trước, sau đó cần chuyển sang chữ Braille, có thể kiểm soát được chữ viết rút gọn ngay từ đầu. Viết rút gọn và viết tắt có các độ khó khác nhau. Những từ đơn giản có thể dạy trước cùng với những chữ cái tương tự như những chữ cái chưa được học cho đến khi các chữ cái đều được đọc thành thạo. Nhiều chữ viết rút gọn xảy ra trong những từ chỉ thường gặp ở trình độ đọc cao hơn và có thể chưa cần dạy cho người mới bắt đầu học đọc. Nguyên tắc tốt là có thể dạy những gì các em cần và những gì các em có thể dễ dàng phân biệt. Chuyển từng bước một để học. Một số em có khả năng phân biệt xúc giác rất tốt và có thể nhận ra những khác biệt rất nhỏ. Một số khác gặp nhiều khó khăn hơn với những biểu tượng ngược nhau và chỉ khác một chút về vị trí chấm nổi trong ô. Hướng dẫn chung. Mặc dù kỹ năng phân biệt xúc giác của người mù thường tốt hơn người sáng mắt, cách tốt nhất để đánh giá mức độ khó của bài tập hoặc câu hỏi bạn đặt ra cho học sinh của mình là thử tự làm hoặc trả lời. Nhắm mắt lại và thử sờ giống như bạn mong đợi từ học sinh. Cố gắng bỏ hết những kiến thức về chữ cái và vị trí chấm nổi bạn có và chỉ nghĩ về điều bạn cảm thấy. sẽ có sự khác nhau rất lớn giữa những thứ mà thị giác có thể phân biệt được dễ dàng với những thứ có thể phân biệt dễ dàng bằng xúc giác. Bạn có thể học được rất nhiều từ cách thử này và thậm chí còn khám phá tại sao một học sinh lại mắc những lỗi nhất định. Tránh sử dụng chữ Braille quá mức với những trẻ học tích cực. Chúng cần được trải nghiệm thế giới, được thực hành và khám phá và cố gắng thử sai, không chỉ với những từ trên giấy. Đừng rơi vào bẫy ngồi quá nhiều bên máy đánh chữ Braille vì nó có thể là thứ cám dỗ đặc biệt đối với một học sinh nào đó. Thậm chí, sau khi trẻ đã đọc tốt, chúng ta cần cung cấp những trải nghiệm cuộc sống thực. Điều thường xảy ra nhất là bạn sẽ cần đến những tài liệu đọc tự làm để kiểm soát vốn từ, mức độ ngôn ngữ và mức độ học chữ Braille. Đôi khi, bạn có thể sử dụng các hệ thống đọc và tài liệu có sẵn cho trẻ mù. Tuy nhiên, những loại tài liệu này thường có vấn đề cho trẻ mù điếc vì sự hạn chế về ngôn ngữ của nhóm trẻ này. Đôi khi, bạn có thể bỏ những bài đọc chữ Braille vào những bài đọc dành cho trẻ điếc và những trẻ khác có các vấn đề về ngôn ngữ và vốn từ. Một số học sinh có thể không bao giờ đọc được sách và có thể tiếp tục cần đến những bài đọc do giáo viên tự tạo liên quan đến kinh nghiệm sống của chính trẻ. Những học sinh đang trên đà học thuật có thể chuyển từ những bài đọc do giáo viên tự soạn sang một loạt những tài liệu đọc thông thường để chuẩn bị cho việc đọc sách ở những lĩnh vực chủ đề khác. Tóm lại, không thể nói đây là phương pháp dạy chữ Braille cho những học sinh mù điếc. Như ở trong tất cả các lĩnh vực khác, sự khác nhau của từng cá nhân đòi hỏi việc sử dụng các kỹ thuật dạy học khác nhau. Một số em chúng tôi dạy đã biết đọc chữ in, sau đó được tập trung vào hệ thống và kỹ thuật đọc chữ Braille. Một số em khác sử dụng lời nói và chúng tôi có thể nói về số chấm nổi cho mỗi chữ cái. Một số em gặp khó khăn trong việc lĩnh hội thứ tự, trật tự và học từ mới rất chậm, cần lặp lại nhiều lần. Một số có tri giác, xúc giác rất tốt và hiếm khi đọc sai chữ cái, trong khi một số em lại đọc ngược. Bạn cần tìm ra những thế mạnh và sở trường của học sinh, di chuyển cùng với tốc độ của trẻ, xây dựng trên những gì trẻ đã có và có thể học dễ dàng, tìm cách để cải thiện những lĩnh vực có vấn đề, và trên hết, hãy làm cho việc đọc trở nên thú vị và bổ ích. Vivian. Ở chương 1, bạn đã gặp Vivian khi em 16 tuổi. Sau đó, bạn gặp lại em khi đã là một cô gái trẻ. Bây giờ, chúng ta hãy cùng gặp em ở tuổi 19, sau 4 tháng đầu tham gia vào chương trình đặc biệt ở trình độ mà chúng ta đã bàn luận trong chương này. Qua việc gặp em ở mức độ này, chúng ta bắt đầu có cảm giác về sự tiến bộ của em trong suốt giai đoạn này và hướng của em là trở thành người lớn. Dưới đây là những đoạn trích dẫn từ báo cáo chi tiết về sự tiến triển được viết khi Vivian 9 tuổi và những bình luận về sự phát triển toàn diện của Vivian. Lưu ý về giá trị của bản báo cáo chi tiết như vậy. Bất cứ giáo viên nào đang đọc một báo cáo như vậy sẽ có một bức tranh sống động về tính cách của Vivian, sự tiến triển và kiểu học tập, một loại báo cáo không thể chuyển tải chỉ bằng các bản kiểm hoặc các công cụ đánh giá chuẩn. Sự phát triển ngôn ngữ. Ngôn ngữ ký hiệu, chữ cái ngón tay. Vivian đang học ngôn ngữ ký hiệu rất tốt. Em hiểu được những câu ký hiệu đơn giản và tự kết hợp hai hoặc ba ký hiệu thành những ý tưởng câu của chính mình. Vốn từ của em không bị giới hạn trong những đồ vật và hành động mà em nhìn thấy. Mặc dù những từ như vậy tạo nên sự giàu có trong vốn từ của em. Em đã bắt đầu sử dụng từ ở đâu một cách thích hợp. Em đã bộc lộ một số hiểu biết về việc sử dụng từ ai và đã sử dụng chính xác từ này một vài lần. Gần đây, em đã sử dụng từ vui một cách thích hợp và dường như hiểu được các ký hiệu buồn và ngủ trong ngữ cảnh. Vivian giao tiếp tốt với cả người lớn và những trẻ khác. Em gặp nhiều khó khăn với chữ cái ngón tay. Gần đây, em bắt đầu tự đánh vần tên mình bằng chữ cái ngón tay, nhưng vẫn còn mắc lỗi trừ khi thực sự tập trung. Em tạo được gần đúng một số tên gọi khác đủ để nhận ra. Vivian đã học một số bài học về chữ cái ngón tay theo cách bắt chước sử dụng những từ gồm 3 và 4 chữ cái lặp lại cho đến khi đánh vần chính xác. Điều này đôi khi đòi hỏi sự luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngôn ngữ nói, được cho là bị điếc nặng và thực tế là em chưa bao giờ sử dụng bất kỳ thiết bị phóng đại âm thanh nào. Vivian đã bắt chước khá tốt một số âm thanh lời nói đơn giản. Đôi khi em rất cố gắng để tập luyện một âm thanh cụ thể khi biết cô giáo chưa hài lòng về những lần thử đầu tiên của mình. Em sẽ nhìn rất gần vào miệng cô giáo, nhưng em không thích sử dụng phương pháp Tadoma. Đôi khi bị dụ ngọt, em có thể đặt tay lên mặt cô giáo trong chốc lát. Vivian sử dụng giọng của mình để thu hút sự chú ý. Em gần như phát ra được từ táo bất cứ khi nào sử dụng ký hiệu. Gần đây, em đã nói O bất cứ khi nào sử dụng ký hiệu Who, ai. Em bắt đầu tự làm không cần phải nhắc nhở hoặc dạy dỗ. Vì thế, em nhìn chăm chú vào môi người nói chuyện, mặc dù em vẫn dựa chủ yếu vào ký hiệu để giao tiếp. Đọc. Vivian đã học nhận dạng tên bằng chữ in 5 người trong lớp mình. Em cũng đã học nhận dạng những chữ cái riêng biệt và phần lớn là do chúng là chữ cái đầu của tên mọi người. Hiểu hình ảnh. Vivian hiểu hình ảnh rất tốt. Phát triển khái niệm. Những kinh nghiệm đơn giản. Vivian rất hứng thú với các chuyến đi thực tế. Em thích chuyến đi hái táo vào mùa xuân này. Em cũng đã đi thăm thư viện thị trấn nhiều lần và ngồi yên lặng nhìn vào những quyển sách trong suốt thời gian ở thư viện. Em cũng đi mua sắm với các giáo viên để mua quà sinh nhật cho bạn cùng lớp và em dường như hiểu được em đang phải tìm kiếm một thứ gì đó cho một bạn khác, không phải cho mình. Em đã đi đến nhà hàng và nghĩ lời khuyên mà cô giáo đặt dưới chiếc đĩa là một bí mật. Vivian là một người rất biết quan sát người khác, đồ vật và những gì xảy ra xung quanh mình. Em đã chú ý thấy rằng khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, xe phải dừng lại, khi đèn xanh, xe nên đi. Khi đang ngồi trên xe hơi, em thường theo dõi đèn giao thông và đưa cho người lái những chỉ dẫn thích hợp. Phân biệt nhận thức. Vivian gặp chút khó khăn trong việc ghép hoặc phân loại sự vật qua màu sắc, kích thước hoặc hình dạng. Em đã gặp khó khăn trong lần đầu phân loại các hình khối theo độ dày. Em hoàn thành rất tốt việc làm theo các mô thức ABAB, AABB và ABCABC. Em cũng gặp khó khăn đáng kể trong việc làm theo bất cứ mô thức nào sử dụng các hình khối 4 màu trừ những trường hợp rất đơn giản. Vì em không thích bài học này nên sẽ khó mà chắc chắn em có thực sự không có khả năng làm và cái gì không thể làm được do thiếu động cơ để tập trung đầy đủ. Khi đưa cho em tờ giấy trên đó gợi ý để em vẽ những đường ở giữa, những thứ được ghép lại hoặc có quan hệ với nhau, Vivian không có thói quen tiếp cận với dạng bài tập cần đến hành động từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Các khái niệm số và thời gian. Khi phải trả lời câu hỏi bao nhiêu, em chỉ luôn trả lời đúng một hoặc hai. Em không có ý tưởng về thời gian theo giờ đồng hồ, nhưng bắt đầu hiểu một chút về thời khóa biểu trong tuần. Vivian hiểu được khái niệm later, sau đó, và tự sử dụng được ký hiệu này. Nấu nướng. Những hình ảnh được vẽ ra cho em trước mỗi bài học để mô tả các bước liên quan. Vivian tham khảo những hình ảnh này khi nấu như là cẩm nang hướng dẫn. Sự tham gia của em trong bất cứ giờ học nấu ăn nào dường như ít nhất phụ thuộc một phần vào sự hứng thú trong món ăn sau khi nấu. Vivian thường rất lưỡng lự trong việc phụ giúp dọn dẹp sau khi nấu. Gần như những bài học nấu trong mùa thu này đều liên quan đến trái cây. các hoạt động sáng tạo. Gần đây, Vivian dành rất nhiều thời gian rảnh rỗi để vẽ tranh, vẽ người hoặc vẽ chính mình đang mặc tạp dề. Thỉnh thoảng, sau đó, em cũng vẽ một số hình ảnh không liên quan đến chủ đề này. Sự phát triển giác quan. Sự thích ứng thị giác. Qua nhiều năm, Vivian đã học được cách nhìn qua những ngón tay ở bên mắt tốt hơn để tập trung nhìn rõ hơn. Em dường như làm theo cách này thường xuyên nhất khi nhìn vào những đồ vật cách vài chục cm. Em cũng có thể nhìn khá rõ ở một số khoảng cách, đủ rõ để đôi khi em có thể nhận dạng chính xác một khu nhà đang đi qua khi ngồi trên xe hơi. Khi nhìn một sự vật gì đó ở gần, giống như sách, em thường cầm nó lại sát mắt của mình. Sự thích ứng thính giác. Vivian chưa bao giờ sử dụng máy trợ thính, nhưng luôn có ý thức về tiếng ồn lớn trong môi trường. Em sẽ chịu sử dụng tai nghe trong một bài học ngắn sử dụng lời nói, nhưng em sẽ không cho phép bất cứ ai đặt núm tai vào tai của mình. Thậm chí nhiều trẻ khác rất thích vào một ngày nào đó sẽ có một núm tai mới thật ấn tượng. Vivian lại không thể vượt qua cảm giác khiếp sợ khi có bất cứ thứ gì tiếp xúc trực tiếp vào tai mình, và đó dường như liên quan đến vấn đề về y học. Sự phát triển vận động. Các kỹ năng vận động thô. Vivian biết phối hợp tốt và rất sẵn sàng thử các hoạt động thể chất đa dạng. Chỉ có một lần, em dường như không chắc chắn về sự chuyển động khi đi lên và xuống cầu thang. Em đã nắm lấy tay cầm, nhưng có lẽ là do thiếu cảm giác chiều sâu khi phải nhìn bằng một mắt hơn là bất cứ khó khăn vận động nào khác. Các kỹ năng vận động tinh. Em kiểm soát khá tốt khi cầm bút chì. Em có thể giữ được nét bút trong đường viền khi đang cố gắng tô màu và sử dụng kéo rất tốt. Những tranh vẽ người của em gần đây đã khác so với trước, có cánh tay, ngón tay và chân thay vì chỉ có một vết sơn, không có gì khác biệt để chỉ cơ thể. Em rõ ràng là chưa thể hoàn toàn thoải mái với việc vẽ những chi tiết này, và đôi khi sẽ yêu cầu hỗ trợ nếu giáo viên đang theo dõi. Những nỗ lực của em trong việc sao chép lại tên mình bằng chữ in lại rõ ràng hơn. Nhưng dù cố gắng làm đúng, Vivian vẫn tạo ra một loại chữ rất thiếu quy ước. Khi vẽ một nét thẳng và nét ngang, Vivian gần như luôn bắt đầu từ phải qua trái. Có lẽ ít nhất một phần do thực tế là em thuận tay trái. Em gặp rất ít khó khăn trong việc làm theo những ký hiệu mới hoặc tạo dáng những chữ cái trong bảng chữ cái alphabet. Sự phát triển xã hội. Sự tương tác với người lớn và bạn bè. Vivian là một cô gái nhỏ rất cởi mở, thân thiện với cả người lớn và trẻ em. Em hiếm khi thẹn thùng, thậm chí cả với những người hoàn toàn xa lạ. Đôi khi, em cũng sẽ nói không với giáo viên của mình một cách khá dứt khoát. Nhưng nhìn chung sẽ chùn bước nếu người lớn quả quyết. Em thường rất tử tế với những người bạn nhỏ hơn trong lớp, hỗ trợ và có phần bảo vệ các em. Phần lớn thời gian, em chơi khá vui vẻ với những trẻ khác. Nhưng em có xu hướng chọc ghẹo. Ví dụ, từ từ gặm một miếng bánh ngọt mà một học sinh khác thực sự muốn, và đôi khi hơi có vẻ bề trên. Em thường có được những gì tốt nhất rất nhanh và luôn cố gắng đạt được nó. Đôi khi lại đổi ý từ một thứ đã muốn sang một thứ thích hơn đang trong tay một trẻ khác. Vivian cũng thường quan tâm nếu có bạn nào đó hoặc giáo viên vắng mặt. Em cũng chia sẻ niềm vui với người khác. Hành vi trong lớp nói chung. Vivian gần như không thích các công việc ngồi bên bàn. Sau 6 tuần đi chơi và trải qua những hoạt động vui nhộn vào mùa hè, Vivian đã có một thời gian điều chỉnh rất khó khăn với môi trường lớp học mang tính cấu trúc và phải làm theo mệnh lệnh nhiều hơn. Em rất thích chơi, hội thoại và học cả ngôn ngữ và khái niệm một cách không chính thức. Tuy nhiên, em không thích những bài học ngồi ở bàn. Đây là điều rõ ràng không thể chối bỏ vì chúng dường như rất tẻ nhạt. Có rất nhiều thói quen làm việc và cách suy nghĩ mà em cần phải học, những thứ em chưa thể hình thành do chưa được đi học ở trường. Bề ngoài mà nói, bây giờ em gần như còn chưa sẵn sàng để làm những bài tập loại này, hơn cả vào thời điểm bắt đầu khai giảng. Tuy nhiên, dường như những khó khăn mà em sẽ tiếp tục gặp phải trong một số lĩnh vực này có thể là do thiếu hứng thú. Tóm tắt tiến bộ của Vivian. Vivian dường như rất vui khi ở trường. Em đang ổn định cuộc sống ở trường và đang từ từ chấp nhận các yêu cầu đặt ra cho em trong lớp. Em đang học ngôn ngữ rất tốt bằng ký hiệu. Bản báo cáo tiến trình chi tiết đưa ra một bức tranh đầy đủ và sống động về sự phát triển và trình độ của Vivian tại thời điểm này của cuộc sống. Ta có thể học được gì qua việc so sánh nó với bức tranh về em vào lúc 16 tuổi, tuổi của em khi chúng ta gặp ở chương 1. Mặc dù đã 7 năm trôi qua, những sở thích và thế mạnh của Vivian vẫn giống nhau một cách kỳ lạ. Em là một người cởi mở. Em còn thị giác có một mắt cho việc nhìn các chi tiết. Dường như em là một người học bằng hình ảnh hơn là học theo trình tự. Em có cả sự bướng bỉnh và sự sợ hãi đối với những thứ liên quan đến y tế. Em thích học mang tính hoạt động hơn là ngồi ở bàn. Trong tất cả những thế mạnh này, có những hạt giống cho sự phát triển sau này. Sự tiếp nối hoàn thiện về nhân cách và kiểu học tập khi được nhìn nhận như một tài nguyên hơn là sự hạn chế đã tạo ra sức bật cho sự phát triển giao tiếp. Trong thực tế, sự phát triển vốn từ và ngôn ngữ được xây dựng xung quanh những chủ đề cụ thể và năng khiếu của em, như được mô tả ở chương này, đã giúp Vivian tiến tới chỗ phát huy được tiềm năng của mình. Khi gặp Vivian sau này lúc đã thành người lớn, chúng ta sẽ thấy nhiều sự tiếp nối nữa và lại sẽ được nhắc tiếp về tầm quan trọng của học tập cá nhân.